Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 36, bao lược khuyên lơn, tập 424. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 12 tháng 4 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 969, dòng thứ 3. Phẩm 36, bao lược khuyên lơn. Phẩm 36. Niệm lão có một phần giới thiệu đơn giản. Phẩm này vì hàng phục ác nghiệp của chúng sanh mà bày tỏ lời khuyên nhủ. Đầu tiên, nêu rõ gieo nhân ác sẽ gặt quả ác để khiến cho biết sợ hãi. Sau đó, khuyên sửa thân tâm đoan chính, không quên công phu, để tránh việc hối hận không kịp. Tuy chỉ có hai câu, nhưng đã nói hết nội dung đại ý của cả phẩm này rồi. Hai phẩm trước là nói chi tiết, nói rộng về thế gian trược ác. Trược là chỉ cái gì? Nói đơn giản là con người không còn trí tuệ, chỉ còn toàn là ý thức, tức là vọng tưởng, tạp niệm đang làm chủ. Không còn có trí tuệ nữa. Không có trí tuệ thì rất dễ tạo ác. Tạo ác, nhưng họ lại không biết mình đang tạo. tạo ác rồi thì có ác báo, và họ cũng không tin có ác báo. Đến khi báo ứng ập đến thì hối hận không kịp. Những năm gần đây, chúng tôi gặp không ít những trường hợp bị nhập thân. Những hiện tượng nhập thân này cho chúng ta biết một sự thật. Đó là nhân ác, quả báo ác. Nhân thiện, quả báo thiện. Rõ ràng, minh bạch, chắc chắn không phải là giả. Những năm trước, tôi từng xem qua trường hợp nhập thân của Đường Thái Tông. Tôi cũng nửa tin, nửa ngờ. Khi chúng tôi in 10,000 bản quần thư trị yếu, để lưu thông, Đường Thái Tông nhập trên thân một đồng tu của chúng tôi, nên tôi đã tin. Tại sao? Đồng tu của chúng tôi không thể diễn xuất ra chuyện này được. Cô ấy làm không được. Hơn nữa, thời gian nhập thân không dài, không quá 10 phút, thời gian rất ngắn, nói rất rõ ràng. Ông ấy nói lý do đến tìm tôi. Ông đến là để cảm ơn. Ông thoát khỏi địa ngục vô gián, chính là nhờ công đức của bộ sách này. Bộ sách này, chúng tôi không phải vì ông ấy mà làm. Chúng tôi là vì bảo tồn văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bộ sách này ở Trung Quốc đã thất truyền 1,000 năm. Cho nên, từ đường thư, tống sử, trong này đều không có ghi chép. Nguyên nhân sau này, chúng tôi mới biết là sau khi nhà Đường mất nước, bộ sách này bị người Nhật mang về. Thời Tùy Đường, du học sinh Nhật Bản đến Trung Quốc rất nhiều. Họ có cái nhìn tinh tường. Họ biết đây là cuốn điện tích quý báu. Tuy nhiên, thời nhà Đường lúc đó, kỹ thuật in ấn chưa phát minh. Kỹ thuật in ấn là thời Tống mới được phát minh, cho nên sách đều là bản viết tay. Số lượng chắc chắn không nhiều. Sách lớn như vậy, từ đầu đến cuối 50,000 chữ. Vì vậy, Đường Thái Tông đến cảm ơn. Chúng tôi lưu thông, hy vọng thư viện của mỗi quốc gia trên thế giới đều có sưu tầm. Thư viện quốc gia cũng có sưu tầm. Như vậy, tương lai sẽ không bị thất truyền nữa. Đây là tâm ý của chúng tôi. Đường Thái Tông nói với chúng tôi một việc. Bộ sách này có thể cứu Trung Quốc. Không chỉ cứu được Trung Quốc, mà còn có thể cứu toàn thế giới. Đây là điều chúng tôi không nghĩ tới. Chúng tôi chỉ nghĩ đến cứu Trung Quốc, không nghĩ đến cứu thế giới. Câu nói này của ông đã nhắc nhở chúng tôi, đã muốn cứu toàn thế giới, thì cần phải dịch nó ra thành văn bạch thoại, từ văn bạch thoại dịch ra ngôn ngữ nước ngoài, lưu thông trên toàn thế giới. Những năm gần đây, chúng tôi đều rất nỗ lực thực hiện việc này. Năm nay là năm thứ 5. Chúng tôi lưu thông tại Liên Hợp Quốc. 4 năm trước, mỗi năm chúng tôi đều đem sách này tặng cho các đại sứ, đại biểu của Liên Hợp Quốc. Hiệu quả rất tốt. Ai sinh khoa cũng đều sinh tâm hoan hỷ. Không ai không tán thán. Hiện nay đã dịch sang và đang lưu thông bằng 8 thứ ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi hy vọng trên trái đất này có bao nhiêu quốc gia, có bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau, thì đều có thể có bản dịch. Có bản dịch này sẽ khiến con người trên toàn thế giới đều có cơ hội được đọc bộ sách này. Đây là đóng góp vĩ đại nhất của các bậc thánh hiền, của các vị tổ tông xưa của Trung Quốc cho toàn thể nhân loại từ 5.000 năm trước. Nó thực sự có thể giúp chúng ta trong đời này sống được hạnh phúc, vui vẻ, giúp mỗi gia đình chúng ta. Gia đình đều có thể sống trong hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng, trong sự hòa hợp hạnh phúc, giúp sự nghiệp mỗi người tăng trưởng thành công. Dù bạn làm ngành nghề nào, bộ sách này đều có thể dạy bạn làm thế nào để kinh doanh, làm thế nào để nâng cao, giúp xã hội an định, giúp đất nước giàu mạnh, giúp thế giới đại đồng. Cho nên, có rất nhiều người nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Chúng ta hiện nay nhìn ra rồi, đó là thế kỷ văn hóa của người Trung Quốc. Trung Quốc sẽ không xâm lược người khác, không chiếm đoạt của người khác. Người Trung Quốc có đồ tốt thì đem đi khắp nơi làm quà tặng, đem quần thư trị yếu, bảo điền này, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, là thứ không thể thiếu. Là khóa học bắt buộc, cống hiến cho mọi chúng sanh trên địa cầu. Hy vọng trái đất về sau vĩnh viễn không có chiến tranh, không có tranh đấu, không có cạnh tranh. Trái đất chính là thiên đường, trái đất chính là thế giới cực lạc. Chúng ta còn cần đến thế giới cực lạc không? Cần, tại sao? Trái đất tuy biến thành thế giới cực lạc, nhưng tuổi thọ quá ngắn. Người sống được đến 100 tuổi không nhiều. Đến thế giới cực lạc thì vô lượng thọ. Đây vẫn là không thể so sánh được. Cho nên, chúng ta học Phật rồi. Mục tiêu cuối cùng của đời này nhất định là thế giới cực lạc. Không đổi mục tiêu nào khác. Còn đời này thì sao? Đời này phải đem văn hóa Phật giáo. Lời dạy của Phật mang đến cho các đồng bào trên trái đất này. Tôi nói lời này, quý vị nghe được có lẽ sẽ thấy rất lạ lùng. Sao lại là đồng bào? Đồng bào chính là ý nghĩa một thể. Vị Pháp sư Trung Quốc, Đại sư Huệ Năng nói, nào ngờ tự tánh, năng sinh vạn pháp. Vạn pháp chính là vũ trụ. Vũ trụ này từ đâu sinh ra? Là từ tự tánh của chúng ta sinh ra. Cho nên, Phật giáo nói như vậy, Đạo giáo cũng nói như vậy. Các nhà triết học Trung Quốc và nước ngoài cũng nói như vậy. Đặc biệt là hiện nay lượng tử học đã chứng minh cho chúng ta thấy toàn bộ vũ trụ không thể tách rời ý thức. Chúng ta dùng lượng tử để nói thì mọi người dễ hiểu, quý vị cũng sẽ tin. Ý thức là gì? Là khởi tâm động niệm. Cái khởi tâm động niệm này có thể tạo ra thế giới vật chất. Tất cả vật chất đều là từ khởi tâm động niệm mà biến hiện ra. Khởi tâm động niệm là thức thứ sáu của A Lại Gia. Thêm thức thứ bảy của A Lại Gia là Mạt Na, tức là chấp trước. Thức căn bản của A Lại Gia chính là A Lại Gia. A Lại Gia là tiếng Phạn, ý nghĩa là chứa đựng, giống như kho chứa vậy. Đem khởi tâm động niệm, những việc làm của chúng ta đời đời kiếp kiếp mãi không gián đoạn. Tất cả đều lưu trữ trong phòng hồ sơ này. Nếu quý vị minh tâm kiến tánh thì quý vị đều biết hết. Không chỉ biết hiện tại mà còn biết hết quá khứ, vị lai. Biết quá khứ vô lượng kiếp, vị lai vô lượng kiếp. Đời đời kiếp kiếp. Giống như mình đang xem hình ảnh trên TV vậy. Tất cả đều đang được lưu trữ. Quý vị nói đáng sợ hay không đáng sợ? Không thể che giấu ai được đâu. Người kia minh tâm kiến tánh, họ liền thấy được. Người này minh tâm kiến tánh thì họ cũng liền thấy được. Những gì thấy được là toàn bộ vũ trụ. Chúng ta đời đời kiếp kiếp mê mà bất giác, chưa khai ngộ được. Là do sự tình gì? Chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói cho chúng ta. Trong lần Pháp hội giảng kinh này, Đức Thế Tôn đã vì chúng ta tiết lộ khá nhiều chân tướng sự thật. Chúng ta không thể không biết. Quan trọng nhất là nhất định phải biết nhân quả. Khởi tâm động niệm là cái nhân căn bản. Một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh bất giác sinh tam tế. Cảnh giới làm duyên mà sinh ra lục thô. Mấy câu này là Đại Thừa Khởi Tín Luận nói cho chúng ta biết. Thứ tự hình thành vũ trụ. Ban đầu một niệm bất giác. Từ một niệm bất giác sinh tam tế tướng. Từ tam tế tướng sinh lục thô tướng. Liền hình thành thế giới, hình thành vũ trụ. Cùng một tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm. Chân tâm chỉ có một, không có hai. Chân tâm không có ý niệm, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Cho nên tôi nói đồng bào, Tôi đã nhận thức được là khắp pháp giới, hư không giới, vạn sự vạn vật đối với tôi là một thể. Một thể, lẽ nào lại không yêu thương bảo hộ nhau? Một thể thì làm sao có thể khởi tâm động niệm, khiến người khác chịu khổ, chịu nạn? Điều này không thể làm được. Quan điểm sống này nếu quý vị thiết lập được thì thật sự không phải giả. Đây là bước thứ nhất của phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề của bạn tuy chưa nảy mầm, nhưng rễ đã xuất hiện. Có cái rễ này. Thì có thể nảy mầm. Có thể trưởng thành cây lớn. Có thể nở hoa kết quả. Chúng ta hãy xem tiếp kinh văn. Tiếp theo 8.1. Phân đoạn giới ác. Ở đây chia làm 4 phần. Đoạn thứ nhất, dựa theo tướng sinh mà bao lượt khuyên lơn. Phân đoạn này lại chia làm 2 đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là răn dạy triển chuyển chớ phạm. Lời Phật chúng ta tin, lời Phật chúng ta tiếp nhận. Vậy học Phật phải bắt đầu từ đâu? Từ chính mình mà học lên. Những gì trong kinh điển đã nói thì phải hiểu rõ. Hiểu rõ rồi thì phải thể hiện ra trong cuộc sống thường ngày. Như một đệ tử Phật. Đệ tử Phật nói đơn giản. Giữ tâm là phải giữ một cái chân tâm. Không thể giữ vọng tâm. Thế nào gọi là vọng tâm? Tâm sinh diệt. Gọi là vọng tâm. Ý niệm của chúng ta, niệm trước diệt, niệm sau sinh, từ sáng đến tối, không ngừng nghỉ. Ngày ngày như thế, năm năm như thế. Những ý niệm khởi lên, bất luận là niệm thiện hay niệm ác, thì đều là vọng tưởng, không có một niệm chân thật nào. Chân thật là gì? Chân thật là vô niệm. Chúng ta cũng có lúc vô niệm. Có phải là chân thật không? Không phải chân thật, vô niệm của chúng ta là tạm thời ý niệm bị đứt đoạn, tạm thời. Cái ý niệm thô bị đứt đoạn, còn ý niệm vi tế chưa đoạn. Tại sao? Ý niệm thô thì chúng ta biết, còn ý niệm vi tế chính mình không biết. Ví dụ, một cái búng tay là 320.000 tỷ niệm, đây là niệm vi tế, thì chúng ta không biết. Một cái búng tay này chưa đến một giây, nó có bao nhiêu niệm vi tế? 320.000 tỷ niệm, đơn vị là nghìn tỷ. Chính vì vậy mà chúng sanh lục đạo thật sự gọi là mê hoặc điên đảo. Có một vị linh mục bên Công giáo, chúng tôi cùng nhau thảo luận vấn đề trái đất làm sao lại biến thành hình dáng này, nguyên nhân căn bản ở chỗ nào. Ông ấy nói ra chính là vô tri. Câu này nói rất hay. Vô tri chính là ngu si. Đại sư của Vatican trú tại tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Hôm đó chúng tôi ngồi cùng nhau. Ông ngồi bên tay trái tôi đây. Chúng tôi có một cuộc hội nghị bàn tròn, đại khái có hơn 30 vị đại sứ tham dự. Nói rất hay. Tôi rất khâm phục ông ấy. Thật sự một câu nói mà trúng vào điểm then chốt. Hôm nay thế giới tại sao biến thành hình dáng này? Phật Pháp nói là ngu si. Ngu si nên họ dám làm, dám chịu. Không sợ nhân quả báo ứng. Họ chưa thấy quả báo. Nhưng họ dám tạo nhân. Nhân ác. Chẳng phải không biết, nhưng biết là ác mà vẫn dám làm. Tham, sân, si, mạn, nghi. Khởi ý niệm gì? Khởi những ý niệm này. Thật sự biết thì sẽ có ý niệm sợ hãi. Niệm vừa khởi lập tức có thể dập tắt. Không thể để nó phát triển. Không thể tạo tác. Như vậy là có cách khống chế. Tuy không ra khỏi được lục đạo luân hồi, nhưng sẽ không bị đọa vào tam ác đạo. Thật không dễ mà được. Tại vì sao? Những vọng niệm này, vọng niệm tạo ác, niệm niệm nối tiếp tuôn ra, ngăn không được. Ý niệm vi tế thì trong một cái búng tay có 320.000 tỷ niệm, chúng ta căn bản không hay biết, không phát giác được. Đây là ý nghĩa một tầng sâu hơn của vô tri. Làm sao bạn biết được mình đang không tạo nghiệp? Phật từ bi ở đây dạy bảo chúng ta, khuyên bảo chúng ta đừng phạm. Đây là việc của chính quý vị. Không phải người khác bảo quý vị phạm, là chính quý vị khống chế không nổi. Những ý niệm sai lầm không ngừng hiện ra. Chính mình hoàn toàn không biết. Quý vị nói xem, đáng sợ thế nào? Chúng ta xem kinh văn. Phật bảo Di Lặc: Ta bảo các ông, ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu như vậy, triển chuyển tương sanh. Nếu phạm tội, tất phải vào đường ác. Phần trước đã vì chúng ta nói ra, chính là mấy phẩm trước đã nói. Ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, trong xã hội hiện đại, mấy câu này của Phật đã miêu tả được hết rồi. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Đoạn bên phải giải thích: tai họa từ sự tương sanh của ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Sách Gia Tường Sớ nói, triển chuyển tương sanh là chỉ ra ba thứ độc. Triển chuyển chính là luân hồi không gián đoạn. Nói rõ tam độc chính là tham sân si. Có tham sân si, tất nhiên có ngạo mạn, nghi ngờ. Cho nên, thông thường trong Phật Pháp cũng nói là ngũ độc. Tham, sân, si, mạn, nghi. Học Phật bắt đầu từ đâu? Tôi thường khuyên mọi người phải học Phật Thích Ca Mâu Ni. Đem năm việc tham sân si mạn nghi này nhổ sạch tận gốc. Tốt. Thật sự nhổ sạch tận gốc ngũ độc. Nhổ sạch rồi thì không còn luân hồi nữa. Luân hồi từ đâu đến? Do tham, sân, si, mạn, nghi biến hiện ra. Đó là cái gốc của lục đạo luân hồi. Những người nào nhổ sạch được nó, phẩm vị không cao. Trong tiểu thừa là vị tu đà hoàng. Tu đà hoàng bắt đầu làm được việc này rồi. Khởi tâm động niệm, không tham, không sân. Không ngạo mạn, không ngu si, không hoài nghi. Trong tiểu thừa, quả vị đó là gì? Sơ quả, khống chế được ngũ độc này rồi. Nhưng đã đoạn được chưa? Chưa đoạn được. Khống chế là không tạo. Nhưng ý niệm thì vẫn có. Nhưng trì giới thanh tịnh. Năm giới. Không sát sinh. Không trộm cắp. Không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ở đây lại nói thêm chi tiết, trong đó có không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời thêu dệt, liền biến thành thập thiện. Họ làm được rồi. Họ có khởi tâm động niệm, có ngôn ngữ tạo tác, họ có thể giữ vững những giới này, giữ được ngũ giới thập thiện thì liền được thanh tịnh. Ngũ giới thập thiện là cùng một sự việc. Trong ngũ giới chỉ có một câu không nói dối. Thập thiện là từ không nói dối mở rộng ra thành không ác khẩu, không nói lời thêu dệt, không nói hai lưỡi. Thêm không ác khẩu này thì biến thành thập thiện. Chúng ta phải làm được thập thiện thì mới vào được cửa Phật, mới thật là đệ tử của Phật. Chưa làm được tam quy thập thiện thì không phải là đệ tử Phật. Thọ giới bao nhiêu năm cũng là giả, cũng không phải thật. Không thể không biết điều này. Tại sao? Nếu không biết thì tương lai sẽ chịu thiệt lớn. Tương lai chịu thiệt gì? Đi vào địa ngục vô gián rồi. Tôi đâu có phạm tội gì đâu. Do đều phạm hết ngũ giới, thập thiện. Chính quý vị cho là không phạm. Nhưng Phật, Bồ Tát nhìn thấy quý vị đang phạm, quỷ thần nhìn thấy quý vị đang phạm, Phật Bồ Tát tha thứ cho quý vị. Không trách quý vị, nhưng quỷ thần thì không tha cho quý vị. Vì phiền não tập khí của họ chưa đoạn. Những người này đến báo thù quý vị. Phiền phức hơn nữa là oan gia trái chủ. Bạn có bao nhiêu oan gia trái chủ? Không đếm xuể, kể không hết. Do từ quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, những oan gia trái chủ này đều đang chờ cơ hội. Chờ cơ hội gì? Chờ quý vị phạm tội đến mức nhất định. Họ liền thừa cơ xâm nhập. Họ liền đến báo thù quý vị. Quý vị không có năng lực kháng cự họ. Tình hình này chúng ta cũng thấy rất nhiều. Còn nữa, còn có một số điều ngay trên bản thân chính chúng ta nhìn thấy được. Mọi việc đều không thể tách rời nhân quả. Nhân thiện thì có quả thiện. Nhân ác thì có báo ác. Đừng cho rằng tạo tác nhân ác mà không có ác báo, đó là hoàn toàn sai lầm. Tam độc, tham, sân, si. Lại thêm ngạo mạn, thêm nghi ngờ. Thì đó là ngũ độc. Ngũ độc phải đoạn trừ. Nếu không đoạn trừ, thì quả khổ không ngừng. Phiền toái này lớn lắm. Quả báo thật không dễ chịu. Lại nữa, sách Hội Sớ nói, năm ác là nhân, chịu khổ là quả. Quả trên chữ khổ thêm chữ cần. Quý vị rất siêng năng cần cù, mà quý vị vẫn không thể hết khổ. Thế gian này của chúng ta, trong xã hội hiện tại này, quý vị lặng lẽ quan sát các chúng sanh xem họ đang làm gì. Tâm họ là tham, sân, si, mạn, nghi. Hành vi của họ, ngôn ngữ của họ là làm năm ác. Thật đáng sợ thay. dựa theo quả để răn đe nhân, triển chuyển tương sinh. Hiện đời thống khổ, đời sau thiêu đốt, vì làm nhân cho nhau mà tương sinh vậy. Hai cách giải thích này đều nói rõ tương sinh, nhưng chưa giải thích rõ được ý nghĩa triển chuyển. Ý nghĩa triển chuyển không nói, nó bao hàm trong nghĩa tương sinh. Ngài Tịnh Ảnh, Cảnh Hưng và Vọng Tây có nói rõ. Cả hai loại đều nói được rõ ràng. Ngài Vọng Tây nói, trước hết nói rõ từ ác sinh ra thống khổ và thiêu đốt. Tiếp theo nói rõ từ thiêu đốt sinh ra ác và thống khổ. Nói rất hay. Trong đây có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là năm ác chính là các ý niệm tham, sân, si, mạn, nghi này khiến bạn tạo ác. Bạn lấy tham, sân, si, mạn, nghi đối với người, lấy tham, sân, si, mạn, nghi đối với việc. Thì sẽ biến thành gì? Ác sự, dám làm, dám chịu. Thiện sự không để trong lòng. Thật đáng sợ biết bao. Ngài Tịnh Ảnh nói, đầu tiên, nêu rõ từ ác sinh thống khổ, sinh thiêu đốt. Phía dưới lại nói rõ từ thiêu đốt, sinh ác, sinh thống khổ, triển chuyển tương sinh. Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả sinh sôi, mãi mãi không dứt. Đây chính là lục đạo luân hồi. Thật đáng sợ. Không thể không biết. Không thể mê hoặc. Tại sao không thể mê hoặc? Hôm nay, chúng ta chịu khổ. Nếu không thể giác ngộ, không thể vãng sanh tịnh độ, tiếp tục đi xuống, chỉ có thể nói, đời sau so với đời trước càng thêm đau khổ. Quý vị muốn chịu không? Cuộc sống đời sau không bằng đời trước, khó có thể chịu đựng lắm. Ai có thể cứu chúng ta? Ai có thể giúp chúng ta? Phật, Bồ Tát có thể giúp. Cổ Thánh, Tiên Hiền có thể giúp. Tổ Tông có thể giúp. Vấn đề là chúng ta có tin hay không? Chúng ta cho rằng đó là mê tín. Cho rằng những điều ác hiện nay, chính mình vẫn còn phần tham luyến khá lớn, không nỡ rời bỏ. Sát sinh, ăn thịt, không nỡ bỏ. Sáu căn không thể triệt để buông xuống sáu trần. Đó là làm gì? Là tạo nghiệp. Đại sư Cảnh Hưng cũng có cùng một cách nói này, là ác cùng với thống khổ, thiêu đốt triển chuyển qua lại sinh ra nhau. Ác sinh ra thống khổ và thiêu đốt. Ác là ác niệm, do đó đi vào đường ác. Quý vị mỗi ngày kết duyên. Kết duyên với ai? Với tam ác đạo. Sân hận gắn với đường địa ngục. Ngu si gắn với đường súc sinh. Tâm tham gắn với đường ngạ quỷ. Một ngày ta làm những việc gì, tự mình phản tỉnh một chút sẽ thấy rất đáng sợ. Toàn là tam ác đạo. Chỉ có người niệm Phật, một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu. Người thế gian niệm niệm không phải thiện niệm thì là ác niệm. Thiện ác không rời. Một ngày nếu quả thật niệm được 10 vạn câu Phật hiệu thì được định. Niệm Phật nhiều thì vọng tưởng tạp niệm ít. Quý vị liền có cơ hội vãng sanh thế giới cực lạc rất lớn. Nếu như chúng ta niệm Phật ít, vọng niệm nhiều, thì sẽ không thể đến thế giới cực lạc. Đời này sẽ trôi qua vô ích. Thế thì nghĩ lại, Tổ sư Đại Đức thường nhắc nhở chúng ta, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chúng ta được thân người, được nghe Phật Pháp, cơ hội này quả thật không dễ dàng. Cho nên, không thể chứa ác niệm trong tâm. Hoằng Dương Tông Chỉ diễn nói giáo pháp là sự nghiệp của người xuất gia. Là sự nghiệp chính của người xuất gia. Nhưng nếu đi sai đường, đi sai hướng, thì cũng lao vào danh văn, lợi dưỡng, thì phiền toái này lớn lắm. Một hơi thở ra, không hít vào, bạn đi về đâu? Bạn hiểu rõ mà. Lục đạo luân hồi nói đơn giản, chẳng phải là do ba thứ hay sao? Tham, sân si, tâm tham đọa cõi ngạ quỷ. Tâm sân hận đọa cõi địa ngục, ngu si đọa cõi súc sinh. Luân hồi không phải ở lục đạo, mà là ba đường luân hồi. Họ luân hồi ở tam ác đạo. Phải luân hồi bao lâu mới có nhân duyên để lại được sinh làm người? Phật trong kinh nói với chúng ta, ba đường một phen đọa 5.000 kiếp, thời gian dài như vậy, 5.000 kiếp mới có một cơ hội như vậy. Cho nên, bạn đến được đường lành. Quả thật là khó. Thân người quá quý báu. Phật Pháp thật khó nghe. Chúng ta có cơ duyên nói chuyện Phật Pháp này. Trừ khi thật sự bất đắc dĩ, như lần này, ngừng giảng hơn một tháng, mà không có nguyên nhân gì khác là già rồi, thân thể suy yếu. 91 tuổi rồi, khó nhất chính là trung khí không đủ. Nói không thành tiếng. Một tháng nay, mỗi ngày điều dưỡng, tôi thấy hôm nay tiếng nói còn khá. Được thì giảng kinh. Chúng ta cùng nhau học tập kinh giáo. Thời gian này không thể để trôi qua mất. Các đồng tu khuyên tôi, trung khí không đủ là hiện tượng bình thường của sự già yếu. Thời gian giảng kinh của tôi nên rút bớt. Thử một ngày, một tiếng xem sao. Cho nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ học một ngày, một tiếng. Thời gian của chúng ta rất dài. Tỉ mỉ đọc bộ kinh này, học bộ kinh này, từng chữ, từng câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa lý. Niệm lão nói, ác cùng với thống khổ và thiêu đốt triển chuyển qua lại sinh ra nhau. Ác sinh ra thống khổ và thiêu đốt. Vì vậy mà vào ác thú. Ác thú chính là tam ác đạo. Những chúng sanh trong đường ác thú, tam độc càng nặng. Những chúng sanh ở tam ác đạo thì tham sân si mạng nghi của họ so với chúng ta nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng ta nhẹ hơn, họ trầm trọng hơn, nói cách khác. Cho nên chúng ta tin rằng một khi đã đọa vào ba đường khổ thì phải mất đến 5.000 kiếp. Đây là lời Phật nói. Chúng ta có tin không? Chúng ta có sợ không? Nếu tin, nếu sợ, thì bây giờ tự cứu chính mình vẫn còn kịp. Phải thật sự phát tâm tự cứu mình. Người khác cứu không được chúng ta. Phải chính mình cứu mình. Cho nên, phần dưới có nói, nhưng chúng sinh trong cõi ác, tam độc càng nặng. Câu này là lời thật. Cho nên, thiêu đốt lại sinh ra ác và thống khổ. Càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng đáng sợ. Ác sinh ra thống khổ và thiêu đốt. Cho nên vào đường ác, những chúng sanh trong đường ác thú, tam độc càng nặng, do đó thiêu đốt lại sinh ra ác và thống khổ, giống như gà sinh trứng, trứng lại sinh gà. Đôi bên triển chuyển sinh ra nhau, làm sao có thể dừng được? Cho nên, ở phía sau nói, nếu dám phạm vào điều này, chính là tham sân si mạng nghi. sát sinh, tà dâm, trộm cắp mà dám làm. Thì đời sau sẽ ra sao? Vấn đề này quả thật quá nghiêm trọng. Dám phạm vào những điều đó là chỉ cho nhân ác. Người dám phạm điều ác phải vĩnh viễn triển chuyển trong đường ác. Cho nên nói rằng phải trải qua đường ác. Trải qua là kinh qua nếm trải. Đường ác là cái quả do làm ác mà tự chuốc lấy. Vì vậy đưa ra tướng quả để răn đe chúng sanh, khiến cho dừng cái nhân ác lại. Đoạn kinh văn này dù chữ không nhiều mà ý nghĩa thì vô cùng tận, quá sâu, quá rộng. Chúng ta phải tỉ mỉ lĩnh hội, phải quý trọng thân mạng vô cùng quý báu của chính mình. Phải dùng thân mạng đời này cầu thoát luân hồi, vĩnh viễn không tạo ác nghiệp nữa. Như vậy mới đúng. Mục đích mà Phật nói mấy câu này đã đạt được rồi. Chúng ta phải hết sức cảm ơn Phật. Kinh văn phía sau nói rõ hai loại quả báo này. Để thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta. Hôm nay thời gian một tiếng đồng hồ đã hết rồi. Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. Kinh không quan trọng dài ngắn. Quan trọng là chúng ta coi trọng, học tập chăm chỉ, nỗ lực học tập, nắm bắt cơ hội này để thoát ly lục đạo luân hồi, thì chính là đã đạt được mục đích rồi. Phương pháp khéo léo nhất, phương pháp thù thắng nhất không gì sánh bằng, không gì hơn là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Câu này ngàn vạn lần đừng quên. Xin cảm ơn mọi người. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.